Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 8 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ thánh Gioan Eud linh mục. Giáo huấn số 39. Dạy giáo lý về công trình tạo dựng, phần tiếp theo. Việc mặc khải về công trình tạo dựng như vậy không hề tách rời khỏi việc mặc khải và thực hiện giao ước của Thiên Chúa duy nhất với dân Ngài. Công trình tạo dựng được mặc khải như bước đầu hướng tới giao ước này, như chứng từ đầu tiên và phổ quát của tình yêu toàn năng của Thiên Chúa. Vì thế, chân lý về công trình tạo dựng cũng được diễn tả ngày càng mạnh mẽ trong sứ điệp của các tiên tri, trong lời cầu nguyện của các thánh vịnh và của phụng vụ, trong suy tư về sự khôn ngoan của dân Chúa chọn. Trong tất cả những lời thánh kinh nói về công trình tạo dựng, ba chương đầu của sách Sáng Thế có một chỗ đứng độc đáo. Về phương diện văn chương, những bản văn đó có thể do nhiều nguồn khác nhau. Các tác giả được linh hứng đã đặt các bản văn này ở đầu sách thánh để long trọng diễn tả những chân lý về công trình tạo dựng, về nguồn gốc và cùng đích của công trình đó trong Thiên Chúa, về trật tự và sự tốt lành của nó, về ơn gọi của con người, và cuối cùng về thảm kịch tội lỗi và niềm hy vọng vào ơn cứu độ. Những lời này được đọc dưới ánh sáng của Chúa Kitô trong sự thống nhất của Thánh Kinh và trong truyền thống sống động của Hội Thánh, vẫn là nguồn chính yếu cho việc dạy giáo lý về những mầu nhiệm của lúc khởi đầu, như việc tạo dựng, sự sa ngã, lời hứa ban ơn cứu độ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 288 và 289. 20. Thứ hai, Thánh Bernardo Viện Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 21. Thứ ba, Thánh Pio X, Giáo Hoàng, lễ nhớ. 22. Thứ tư, Đức Maria Nữ Vương, lễ nhớ. 23. Thứ năm, Thánh Rosalima, Trinh Nữ. 24. Thứ sáu, Thánh Bartolomeo, Tông Đồ, lễ kính. 25. Thứ bảy, Thánh Louis, Thánh Jose Calasans, linh mục. 26. Tháng 8, Chủ nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 20 thường niên năm B.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 20 thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy học sự khôn ngoan ở nơi bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể để có thể sống đời đời. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết lắng nghe và sống theo điều Chúa dạy. Giờ đây, chúng ta chuẩn bị tâm hồn để cử hành thánh lễ này.
Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyên cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con trông tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa. Xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách châm ngôn. Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: ai ngây thơ hãy đến cùng ta, và bảo những kẻ mê muội rằng: các ngươi hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy bỏ sự ngây dại đi thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan. Đó là lời Chúa. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hân diên, bạn nghèo hay nghe và hay mừng vui.
Các bạn hãy đến mừng và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Các thánh nhân của Chúa hãy tôn sờ Chúa, vì người tôn sờ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã xa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiên hào.
Các bạn hãy đến thử và hãy nhìn coi, cho Thiên Chúa niềm lòng nhiều mong.
Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta. Ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc.
Các bạn hãy nên thương và hãy nhìn coi, cho Thiên Chúa thiên hào nhường bao.
Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hãy lo tranh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an.
Các bạn hãy nhìn thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hào nhường bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phần ăn ở thế nào cho thận trọng. Đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan, biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế, anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãng và những bài ca đạo đức, và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, như đầu lễ tôi đã nói, ý tưởng chính của phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy học hỏi sự khôn ngoan nơi bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể để có sự sống đời đời. Khôn ngoan và sống lâu là điều từ xưa tới nay con người rất quý. Ví dụ khi sinh con, cha mẹ nào cũng mong muốn con mình được thông minh, học giỏi, khỏe mạnh, sống lâu. Chẳng ai muốn nó ngu dốt, đau khổ, ốm yếu, bệnh tật cả. Tác giả sách Châm Ngôn trong bài đọc thứ nhất rất quý trọng sự khôn ngoan, đến nỗi đã ví nó như một phú gia hào phóng.
thiết đãi một bữa tiệc linh đình và mời gọi mọi người đến hưởng dùng, tức là tới học sự khôn ngoan. Tác giả nói, ai ngây thơ hãy đến cùng ta, các ngươi hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã pha cho các ngươi. Các ngươi hãy từ bỏ sự ngây thơ dại. Các ngươi hãy từ bỏ sự ngây dại đi thì sẽ được sống, và hãy bước theo đường lối khôn ngoan. Vâng, sự khôn ngoan quý giá như vậy đó, nhưng khôn ngoan là gì và làm sao để đạt được nó? Đó là hai ý tưởng chính tôi muốn chia sẻ trong bài giảng hôm nay. Thứ nhất, khôn ngoan là gì? Nhiều người vẫn nghĩ rằng khôn ngoan là giỏi hơn người, khéo léo trong ứng xử, tháo vát trong công việc, được lòng mọi người, thành công trong buôn bán. Chúng ta vẫn nghe những lời nhận định đại loại như ông đó, bà đó, anh đó, chị đó giỏi lắm, làm ăn kiếm được nhiều tiền, còn người này người kia ngu quá, làm ăn chẳng được bao nhiêu tiền. Cách hiểu như vậy là lấy đồng tiền làm thước đo sự khôn ngoan của một con người. Đó là cách hiểu phổ biến hiện nay. Nhưng hôm nay Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cho chúng ta chìa khóa quan trọng hơn để hiểu biết sự khôn ngoan. Đó là hiểu biết và sống theo thánh ý Thiên Chúa. Ngài nói, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan. Anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Đối với Thánh Phaolô, người khôn ngoan đích thực thì hiểu và sống theo ý Thiên Chúa, chứ không bị vùi dập trong đam mê đời này. Người khôn ngoan luôn để Thánh Thần hướng dẫn, chứ không để cho rượu chè và các thứ đam mê khác làm chủ. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa trong mọi nơi và mọi sự. Điểm thứ hai, làm sao để đạt được sự khôn ngoan? Chúa Giê-xu trong bài tin mừng hôm nay chỉ ra con đường để đạt tới sự khôn ngoan, đó là gắn bó với bí tích thánh thể. Những người Do Thái ngày xưa, sau khi được Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, đã đi theo Ngài rất đông. Họ đi theo vì hy vọng sẽ tiếp tục được ăn bánh no nê. Thật ra họ cũng khôn lắm chứ không phải vừa. Bởi vì được ăn bánh là dấu chỉ bảo đảm đời sống sung túc. Trong khi nhiều người đang vất vả tìm kiếm miếng cơm manh áo, họ chỉ mất tí thời gian nghe giảng rồi sau đó ăn uống thoải mái thì ai lại không thích. Nhưng Chúa Giê-xu đã không dừng lại ở mức Nhưng Chúa Giê-xu đã không dừng lại ở mục đích đơn sơ của họ, mà Ngài hướng họ tới mục đích cao hơn. Ngài nói với họ, cha ông họ ngày xưa cũng ăn uống thoải mái như họ ngày nay, nhưng rồi cũng chết. Chỉ có ai ăn thịt và uống máu Ngài mới sống đời đời thôi. Ăn thịt và uống máu Chúa thì có sức sống của Chúa, nên sẽ được sống dồi dào trong Ngài mãi mãi. Đó là con đường đạt tới sự khôn ngoan. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, sống khỏe, sống lâu là khát vọng sâu thẳm của con người trong mọi thời. Trong cuộc sống hàng ngày, ta thấy nhiều người không quản ngại tiền bạc của cải, công sức đi tìm những thứ đồ ăn, thức uống sao cho bồi bổ để kéo dài cuộc sống. Chẳng hạn, cách đây không lâu, tôi đến thăm một gia đình. Người chồng chỉ cho tôi xem kho rượu của anh. Tôi thấy có gần 60 loại rượu khác nhau. Nào là rượu cao hổ cốt, cao khỉ, rượu sâm linh chi, rượu rắn, rượu thuốc bắc, rượu minh mạng đại bổ, vân vân. Tôi hỏi làm sao ngâm nhiều rượu như vậy? Anh ấy trả lời rằng để uống cho trường sinh bất tử. Anh ấy cũng mời tôi khi nào rảnh tới uống rượu với anh. và anh hứa sẽ chỉ cho tôi biết những loại rượu nào đại bổ khí huyết làm sao, vì anh là chuyên gia nghiên cứu và ngày nào anh cũng uống rượu như vậy. Tiếc rằng tôi chưa kịp đến uống rượu với anh thì đã nghe tin anh qua đời khi anh chưa tròn 52 tuổi. Một ví dụ khác, mới đây trên báo Phụ Nữ Today Online ngày 28 tháng 7 vừa qua đăng một bài báo với tựa đề Đại gia Việt 5 triệu ăn cua, 50 triệu xơi rùa vàng. Tác giả bài báo cho biết có nhiều đại gia ở Việt Nam đã ăn loại cua rất lớn, có tên là cua hoàng đế, nhập khẩu từ Mỹ về, với giá từ 5 triệu đến 10 triệu đồng một con. Loại cua này sống ở vùng biển rất lạnh và ở độ sâu từ 500 đến 700 mét. Vì vậy thịt của chúng rất bổ, chữa được nhiều bệnh. Rồi có những đại gia khác đã mua rùa vàng với giá 50 triệu đồng một con về ăn. Vì theo họ, rùa vàng là loại cực hiếm. Nó sống trên đại ngàn, hấp thụ linh khí của trời đất, nên máu thịt tinh khiết, đại bổ, ăn vào tăng cường sinh lực. Đặc biệt, ai có bệnh tim, nếu uống rượu pha mật rùa hay huyết rùa thì sẽ hết ngay. Đọc bài báo trên, tôi chợt nghĩ, những người Do Thái ngày xưa ăn manna kia mà còn chết, thì huống chi rùa vàng mới lại cua thì ăn nhầm gì. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ví dụ trên cho thấy rằng nỗ lực của con người tìm sự trường sinh bất tử ở đời này xem ra hoàn toàn thất bại, bởi vì bản chất cuộc đời này là chóng qua, là mau tàn. Đời sống vĩnh cửu chỉ tồn tại khi con người có tương quan mật thiết với đấng vĩnh cửu, chứ không phải những thứ chóng qua này. Vậy, đừng quá mất công phí sức đi tìm sự vĩnh cửu trong thế giới vật chất chóng qua, mà hãy tìm kiếm nó nơi Thiên Chúa. Cách duy nhất để sống trường sinh, bất tử là ăn thịt và uống máu Chúa Giê-xu, và sống như lời Thánh Phao-lô căn dặn, chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe và sống theo lời Chúa, để sau khi kết thúc cuộc sống vắn vỏi ở đời này, chúng ta được chia sẻ sự sống vĩnh cửu với Ngài trên thiên quốc. Amen. Giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng trên đường Maria và đã làm người, người chiều đóng đến vào khắp gia vì chúng ta. Thời quang phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, Tôi kính hồi thân duy nhân, thân thiền, tông giáo và tông truyền. Tôi kính xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sẽ sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, muốn được nên một với Đức Kitô, người Kitô hữu cần chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để rước Chúa với lòng tin tưởng vững vàng và lòng mến thiết tha. Với lòng ước mong được kết hợp mật thiết với Đức Giêsu Kitô, chúng ta cùng dâng lên những lời nguyện xin.
Nguồn sống đích thực của Hội Thánh là bí tích thánh thể. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi thành phần dân Chúa đều tôn sùng và mến yêu bí tích kỳ diệu này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu Kitô hiện diện thật sự trong hình bánh rượu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn tin tưởng tuyệt đối vào tín điều này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô đã nói: Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu sốt sắng lên rước Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, để tất cả mọi người đều có thể mạnh dạn quả quyết như Thánh Phaolô tông đồ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bí tích thánh thể là bí tích tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta có những tâm tình xứng hợp khi tham dự thánh lễ, đó là hiệp nhất và yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con trưởng thành và vững chắc được là nhờ liên kết mật thiết với Chúa trong bí tích thánh thể. Xin cho chúng con ý thức được sự cần thiết và lợi ích thiêng liêng của việc rước Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Đóng con tim thật đời với bao nhiêu ân tình này, con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không oan thù cũng chẳng điều ngoan. Đời bao năm tháng dày lầm than, bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn, thì còn đây thằng tình yêu tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà. Tình Cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời như ân tình yêu thương đắm say. Tình Cha bao la ôi mênh mông như sông đại dương, con dâng trao lời ca hát dẫu bao mọn hèn nhưng mãi là bài ca yêu thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con cảm hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thư ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thấy được và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha đại liền dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thân hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dầu, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng thấy Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy Chúa, giờ đây ngự trên bàn thờ, vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm nay đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát người khen tình Chúa cao vời, Ngài đã lấy thịt máu nuôi đoàn con cái, Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời. Trong bánh thiên ở lại với chúng con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian, xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đang ở đây. Giêsu đã vì yêu con cho con lương thân mình. Tiệc ly đó cùng với 12 môn đệ, cùng ăn uống, cùng chia lương thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm tuyên lời: Đây máu tôi, đây là thịt của tôi. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại, đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt con nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin, tin Ngài yêu chúng con tin, con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến suốt nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là niềm tin cao vời khôn xanh, Chúa đã ở đây. Giê-xu đã vì yêu con cho con đường thân.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Amen.
Nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng, dâng ngành mình côn muôn màu hoa thắm tươi. Lạy mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria, phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do các thế giới cùng các.
Chúa Giê-xu là bánh từ trời xuống, là lời của Thiên Chúa nhập thể làm người, làm no thỏa cái đói khát của linh hồn con người một cách vĩnh viễn. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua ngày 12 tháng 8 trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong bài quyển đức ngắn trước khi xứng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tiếp tục giải thích ý nghĩa diễn văn của Chúa Giêsu về bánh hằng sống như được ghi trong chương 6 phúc âm theo Thánh Gioan. Tuần trước nữa, Đức Thánh Cha đã giải thích về lời Chúa Giêsu mời gọi những người được Ngài cho ăn bánh no nê, hãy nỗ lực tìm lương thực tồn tại cho sự sống đời đời. Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, la lettura del sesto capitolo del Vangelo di Giovanni.
Chúa Giêsu muốn giúp họ hiểu ý nghĩa sâu xa của phép lạ người đã làm khi thỏa mãn một cách lạ lùng cái đói thể lý của họ. Người chuẩn bị họ đón nhận lời loan báo Người là bánh từ trời xuống thỏa mãn một cách diễn diện. Cả dân Do Thái trong lộ trình dài trong sa mạc cũng đã sống kinh nghiệm bánh từ trời xuống là bánh manna dưỡng nuôi họ cho tới khi vào đất hứa. Giờ đây Chúa Giêsu nói về chính Người như bánh từ trời xuống có khả năng duy trì sự sống không phải chỉ trong một lúc hay một đoạn đường mà luôn mãi. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức như sau: Trong tư tưởng Do Thái, rõ ràng bánh thật từ trời nuôi sống Israel đã là lề luật, lời của Thiên Chúa. Dân Israel đã thừa nhận một cách rõ ràng rằng Torah là ơn nền tảng và lâu dài của ông Môi-se, và yếu tố nền tảng phân biệt họ với các dân tộc khác là ở nơi việc thừa nhận ý muốn của Thiên Chúa là con đường đúng đắn của sự sống. Giờ đây, Chúa Giê-xu tự biểu lộ ra như bánh từ trời, qua đó con người có thể làm cho ý muốn của Thiên Chúa trở thành lương thực của mình, lương thực định hướng và nâng đỡ cuộc sống. Trong lời chú giải phúc âm Thánh Gioan, Thánh Agostino khẳng định như sau: họ xa bánh của trời và không có khả năng cảm thấy đói bánh ấy. Họ đã có miệng của con tim đau yếu. Thật thế, bánh này đòi buộc cái đói của con người nội tâm. Và Đức Thánh Cha đưa ra vấn nạn sau đây: chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta có thật sự cảm thấy cái đói này không? Cái đói lời Chúa, cái đói hiểu biết ý nghĩa thật của cuộc sống. Chỉ có ai được Thiên Chúa Cha lôi cuốn, chỉ có ai lắng nghe người và để cho người dạy dỗ mới có thể tin nơi Chúa Giê-xu, gặp gỡ người và nuôi dưỡng mình bởi người, và như thế tìm ra sự sống thật, tìm ra con đường sự sống, công lý, sự thật và tình yêu. Thánh Agostino viết thêm: Chúa khẳng định người là bánh từ trời xuống bằng cách khích lệ chúng ta tin nơi người. Thật ra, ăn bánh hằng sống có nghĩa là tin nơi Chúa, và ai tin thì ăn, cũng như trong một cách vô hình, họ tái sinh vào cuộc sống sâu xa hơn, đích thật hơn. Họ tái sinh từ bên trong, trong nơi sâu thẳm của họ, và họ trở nên một con người mới. Khẩn cầu Đức Maria rất thánh, chúng ta hãy xin mẹ hướng dẫn chúng ta tới gặp Chúa Giê-xu, để cho tình bạn của chúng ta với người ngày càng sâu đậm hơn. Chúng ta hãy xin mẹ dẫn chúng ta vào trong sự hiệp thông tình yêu tràn đầy với con mẹ. Bánh hằng sống từ trời xuống, như thế để chúng ta được người canh tân trong nơi sâu thẳm của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường kinh và ban phép lành cho mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh.
Ave Maria, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Exiancida Domini, Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Oremus, gratiam tuam Christus Domine, mentibus nostris infunde, usque angelo nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, praeundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bạo lực trầm trọng tại Á Châu, đặc biệt là hai nước Phi Lục Tân và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, cũng như dân chúng bị động đất trong vùng Tây Bắc nước Iran. Các biến cố này đã khiến cho nhiều người bị chết, bị thương và hàng trăm ngàn người không nhà cửa, cũng như đã gây ra các thiệt hại rất lớn. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người như sau.
Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero va in questo momento alle popolazioni asiatiche, in particolare delle Filippine e della Repubblica Popolare Cinese.
Tôi mời gọi anh chị em hiệp ý với tôi cầu nguyện cho những người đã mất mạng sống và cho tất cả những người bị thử thách bởi các tai ương như vậy. Ước chi các anh chị em này không thiếu tình liên đới và sự trợ giúp của chúng ta. Chào các tín hữu bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, khi ăn với đức tin, mảnh thánh thể biến đổi cuộc sống chúng ta và thúc đẩy chúng ta chia sẻ với các anh chị em đói bánh vật chất và tinh thần, và nhất là đói tình yêu thương và niềm hy vọng. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc nhở tín hữu trong mùa hè hãy cùng với toàn gia đình đáp lại lời Chúa Giêsu kêu mời, tích cực tham dự hiến tế thánh thể và có các cử chỉ bác ái quảng đại với tha nhân. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ đang tham dự trại hè tại Ostia, cách Roma 30 cây số. Ngài khẳng định rằng chúng ta lớn lên khi để cho mình được dẫn đưa bởi Thiên Chúa và tin nơi Chúa Giêsu Kitô Con của Người là bánh hằng sống. Và sau cùng, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người một ngày Chủ nhật tươi vui, an bình.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Buona domenica a tutti voi, grazie per la presenza.
Quý vị và các bạn thân mến, một lần nữa, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây hai số của tông thư tự sắc Porta Fidei, cửa đức tin. Trong đó Đức Thánh Cha nói về năm đức tin sắp được khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm nay, ngày kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai, và sẽ kết thúc vào lễ Chúa Kitô vua ngày 24 tháng 11 năm 2013. Đức Thánh Cha đã viết như sau nơi số 3 của tông thư Cánh cửa đức tin, Porta Fidei. Chúng ta không thể chấp nhận để cho núi trở nên nhạt và ánh sáng bị che kín. Cả con người ngày nay cũng có thể tái cảm thấy nhu cầu như người phụ nữ xứ Samaria đến giếng nước để lắng nghe Chúa Giêsu đến mời gọi hãy tin nơi Người và kính múc nơi nguồn mạch của Ngài vọt lên dòng nước sự sống. Chúng ta phải tìm lại sở thích nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa được giáo hội trung thành truyền lại và bằng bánh sự sống được trao ban để nâng đỡ các môn đệ của Chúa. Thực vậy, giáo huấn của Chúa Giêsu vẫn còn vang dội mạnh mẽ ngày nay như trước đây. Các con hãy cố gắng làm việc không phải để được lương thực mau qua, nhưng là lương thực tồn tại mãi mãi. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 27. Câu hỏi mà những người nghe Chúa nêu lên cũng là thắc mắc đối với chúng ta ngày nay. Chúng tôi phải làm gì để thi hành những công việc của Thiên Chúa? Chúng ta biết câu trả lời của Chúa Giêsu. Công việc của Thiên Chúa là anh em hãy tin nơi đến mà Ngài đã sai đến. Vì thế, tin nơi Chúa Giêsu Kitô là con đường để có thể đạt tới ơn cứu độ một cách vĩnh viễn. Dưới ánh sáng tất cả những điều đó, tôi ấn định năm đức tin. Năm này sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai và sẽ kết thúc vào lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ ngày 24 tháng 11 năm 2013. Ngày 11 tháng 10 năm 2012, chúng ta cũng kỷ niệm 20 năm sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo được vị tiền nhiệm của tôi, Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố, với mục đích trình bày cho tất cả các tín hữu sức mạnh và vẻ đẹp của đức tin. Văn kiện này, thành quả đích thực của Công đồng chung Vaticano thứ hai, đã được Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt năm 1985 môn ước như một dụng cụ để phục vụ việc huấn giáo, và được thực hiện với sự cộng tác của toàn thể hàng giám mục của Giáo hội Công giáo. Và chính Thượng Hội đồng Giám mục được tôi triệu tập vào tháng 10 năm nay 2012 về đề tài tái trường giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Đó sẽ là một dịp thích hợp để dẫn đưa toàn thể cộng đoàn giáo hội tiến vào một thời điểm để đặc biệt suy tư và tái khám phá đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ tông huấn tự sách Porta Fidei, cánh cửa đức tin, Thành Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.